các bạn đến với kênh podcast Yêu Lành Mạnh được thực hiện bởi Minh Thông. Đây là kênh podcast giúp cho hành trình yêu của bạn trở nên lành mạnh và tích cực hơn.
Hello mọi người, đã là Thông đây và lại được gặp mọi người trong số mới của podcast Yêu Lành Mạnh. Hôm nay thì đột nhiên Thông nhớ đến là trong podcast số 7 hay là số 8 gì đấy thì Thông có hứa với mọi người là sẽ có một cái số podcast mà Thông nói sâu về hai loại tình yêu. Tình yêu đồng hành và tình yêu cuồng nhiệt ấm say. Thì đây chính là cái số podcast đó. Hôm nay thì mình sẽ bàn sâu về cái chủ đề này để thử xem là chúng ta đang yêu theo cái cách nào, chúng ta đang yêu theo cái loại nào, hay là chúng ta đang yêu theo cả hai loại. Xưa nay thì chúng ta nghe rất là nhiều về kiểu tình yêu, đúng không? Mọi người hay nghe là tình yêu đơn phương nè. Tự nhiên nhắc mới nhớ, để số tới mình làm về tình yêu đơn phương ha. Chắc là sẽ rất là thú vị đó, bởi vì chủ đề muôn thuở mà. Yêu đơn phương, ai mà không từng yêu đơn phương ai đó, đúng không? Ok, quay lại. Mình có tình yêu đơn phương nè, mình có tình yêu sét đánh nè, mình có tình yêu vĩnh cửu nè, mình có tình yêu gà bông nè, mình có tình yêu gấu bông, đồ các thứ này nọ, đúng không? Đủ kiểu hết ha, ai cũng đã từng. Và có lẽ đây cũng là một cái chủ đề rất là hay. Cho nên là nhà tâm lý học người Mỹ, ông đã nhắc tới hai cái loại tình yêu này trong một cái quyển sách có tên là Giả thuyết về hạnh phúc. Và ông nói rằng là tình yêu nó có hai loại. Một là tình yêu cuồng nhiệt đắm say, hay còn gọi là tình yêu đam mê đó. Và hai là tình yêu đồng hành. Thì hai cái loại tình yêu này nó có những cái đặc trưng rất là khác nhau về cái cách mà nó biểu thị, cái cách mà nó thể hiện ra đối với đối phương, đối với cái người trong cái mối quan hệ thân mật của mình đó. Trong đó thì ông sẽ miêu tả hai cái loại này để mọi người để ý xem là vậy thì mình đang thuộc vào cái loại nào trong hai cái kiểu tình yêu này ha. Rồi, đầu tiên là tình yêu đồng hành. Thì tình yêu đồng hành nó được biểu thị bằng cái sự tôn trọng, bằng sự gắn bó, tình yêu và đặc biệt là sự tin tưởng lẫn nhau. Cái tình cảm theo cái kiểu tình yêu đồng hành này nó thường xuất phát từ cái sự hiểu biết và cái sự tôn trọng. Điểm nổi bật của tình yêu đồng hành nó là cái niềm tin, cái sự thương, cái sự thấu cảm của hai người trong cái mối quan hệ của họ. Đây có thể được xem như là một cái mối quan hệ, một cái mối liên hệ mà nó rất là khó hoặc là nó không thể đứt gãy luôn của hai người trong cái mối quan hệ thân mật. Cái kiểu tình yêu đồng hành này á, thì nó mất rất là nhiều thời gian để nuôi dưỡng, bồi đắp và chăm sóc. Và trong thực tế chúng ta cũng thấy như vậy. Cái kiểu tình yêu đồng hành dựa trên những cái giá trị như nãy giờ không nói thì nó cần thời gian để chăm sóc. Bạn cứ hình dung là một cái mối quan hệ mà có cái tính cam kết tự nguyện, nó bền vững, nó trường tồn, nó xây dựng trên cái nền móng rất là vững chắc, đó là niềm tin, đó là sự hỗ trợ, sự giúp đỡ lẫn nhau, sự hiện diện có mặt cùng với nhau khi mà người kia cần, song hành đi cùng với nhau, song hành đi cùng với người bạn đời của mình. Thì đây chính là cái tình yêu đồng hành. Tôi chọn đi cùng với người này, và vì tôi chọn đi cùng với người này cho nên là tôi sẽ chọn tin họ. Tôi chọn cái cách là yêu và sống bước cùng với họ. Vậy thôi. Và đó là tình yêu đồng hành. Cái loại thứ hai là tình yêu cuồng nhiệt đắm say. Tình yêu cuồng nhiệt đắm say á, nó được biểu thị bằng cái tình cảm rất là mãnh liệt, rất là nồng cháy, rất là gọi là cuồng nhiệt ha. Cái sự ham muốn về mặt thể xác, cái sự tác động, tương tác qua lại giữa hai con người rất là cuồng nhiệt, rất là nhiệt thành. Thì tình yêu cuồng nhiệt đắm say nó được đáp lại thì nó sẽ tạo cho đối phương và cho chính mình một cái cảm giác rất là thỏa mãn, rất là phấn chấn, hay còn gọi là phê, rất là phê, rất là sướng. Và ngược lại, nếu như nó không được đáp ứng, nó không được đáp lại, thì nó sẽ mang lại sự buồn tủi, nó mang lại sự chán nản, nó mang lại sự đau khổ. Một cái điểm rất quan trọng của cái thể loại này, của cái tình yêu của nhị đám say này. Đó chính là tình yêu của nhị đám say nó sẽ qua rất là nhanh các bạn. Nó giống như là giai đoạn đầu của cuộc tình vậy đó. Mình hay nói rằng là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu đó, kiểu vậy đó. Thì thông thường cái tình yêu của nhị đám say nó sẽ có cái cường độ rất là cao ở cái giai đoạn đầu của cuộc tình, ở những ngày đầu mới yêu nhau, ở những nụ hôn đầu, ở những lần nắm tay đầu, ở những ánh mắt đầu tiên, ở lần làm tình đầu tiên. Và đôi khi những cái cảm xúc này, cái kiểu tình yêu này, nó có thể xuất hiện lại, nó có thể trở lại cuồng nhiệt, trở lại đắm say trong một vài giai đoạn nào đấy trong cái chuyện tình của các bạn. Có thể là khi mình già đi, khi mình có một con, có hai con gì đó, hoặc là khi mình hồi xuân, thì nó có thể trở lại cái cuồng nhiệt đắm say đó. Tuy nhiên thì tình yêu cuồng nhiệt đắm say nó sẽ nhanh chóng qua đi các bạn. Nó không có giữ được cái cường độ của nó trong một cái khoảng thời gian dài. Nghe đến đây thì các bạn thấy như sao? Các bạn thấy như thế nào? Các bạn có cảm xúc gì về hai cái loại tình yêu này? Và bạn thuộc cái tiếp người yêu cuồng nhiệt đắm say hay là thuộc cái tiếp người yêu theo cái kiểu là tình yêu đồng hành? Khó à? Nhưng mà đừng hoang mang. Ông hai ông nói rằng là chúng ta yêu theo cả hai cấp. Và trong cái quyển sách giả thuyết về hạnh phúc đó, thì ổng có vẽ một cái đồ thị với hai đường cong. Một đường cong biểu thị cho tình yêu đồng hành, và một đường cong còn lại biểu thị cho tình yêu cuồng nhiệt đắm say. Thì các bạn hình dung là tình yêu đồng hành đó, nó là một cái đường cong liền mạch liên tục đi lên về phía bên phải. Nó biểu thị rằng là theo thời gian thì tình yêu đồng hành nó sẽ tăng lên về mặt cường độ. Chúng ta bên nhau càng lâu thì cái tình yêu đồng hành nó sẽ càng bền chặt, nó sẽ càng khăng khít, hiểu nôm na là như vậy. Và cái đường thứ hai, nó là đường tình yêu của nhiệt đắm say, thì nó được ông hai ổng vẽ là một cái đường xích sắt. Nó lên xuống liên tục, nhưng mà nhìn tổng quan thì các bạn dung rằng là nó sẽ có cái cường độ rất là cao ở giai đoạn đầu, và theo thời gian thì nó sẽ giảm. Ở cái giai đoạn đầu nó giảm rất nhanh, nó giống như là tụt dốc luôn á. Và theo thời gian thì cái đường xích sắt này nó liên tục biến động, nó lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, nó lúc thì cuồng nhiệt lúc thì không, kiểu vậy đó. Nhưng mà nó không bao giờ có cường độ cao hơn so với ngày đầu nữa. Nó sau cái ngày đầu tụt dốc xong rồi thì nó sẽ duy trì ở một cái cường độ thấp thôi. Và thêm vào đó nó luôn có cường độ thấp hơn so với đường biểu thị tình yêu đồng hành. Theo cái trục thời gian tăng dần nha, tức là càng ở bên nhau lâu thì cái tình yêu cuồng nhiệt đắm say nó sẽ vẫn cứ biến động và nó luôn ở cái mức thấp hơn so với tình yêu đồng hành. Thì Thông có để cái biểu đồ của ông hai ông vẽ trong cái quyển sách này ở trên avatar của cái tập này. Mọi người nghe podcast ở trên Spotify thì mọi người có thể kéo nó xuống phía dưới thì mọi người sẽ thấy một cái avatar to to đó. Thì trên đó Thông có để cái biểu đồ này để mọi người có thể nhìn cái biểu đồ để dễ hiểu hơn ha. Đến đây thì mình bàn một chút về cái câu chuyện thực tế. Chúng ta hay được nghe về tình yêu sét đánh đúng không? Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, kiểu như vậy. Thì đó, đó chính là tình yêu cuồng nhiệt đắm say đó các bạn. Cái cảm giác cuồng nhiệt đắm say này nó cực kỳ thú vị. Nó thú vị lắm, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu mà các bạn. Nó tuyệt vời vô cùng. Và ai cũng muốn sẽ một lần trải qua cái cảm giác được yêu, cảm giác yêu cuồng nhiệt đắm say như vậy hết á. Nhưng thực tế rồi nó sẽ qua. Thậm chí là nó sẽ qua rất mau nếu như chúng ta không biết cách giữ. Và theo cái biểu đồ của ông hai thì khi mà nó qua rồi nó không bao giờ trở lại được nữa. Tức là nó giảm rồi, nó tụt dốc rồi, là nó không bao giờ lại như lúc đầu nữa. Mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác lúc mới yêu nữa. Cho dù là nó có cuồng nhiệt đắm say đi chăng nữa thì về mặt cường độ nó cũng không bao giờ bằng được so với cái lúc đầu tiên cả đâu các bạn. Ha. Chính vì vậy, chúng ta cần đón nhận, chúng ta cần chấp nhận một cái sự thật rằng là chúng ta không thể mãi mãi như ngày mới yêu. Đón nhận và chấp nhận được cái điều này, chúng ta sẽ hiểu rằng tình yêu nó có những cái quy luật riêng của nó. Bạn muốn đi xa, đi lâu, đi dài với đối phương thì tình yêu nó không thể thiếu tình yêu đồng hành được, nó không thể thiếu cái yếu tố đồng hành được. Nếu như nó chỉ có cuồng nhiệt đắm say thì nó sẽ qua, nó qua rất mau, sẽ rất chán nhau, kiểu như vậy đó. Yêu ha, rồi sẽ thành thương người dưng, rồi sẽ thành người yêu, rồi người yêu sẽ thành người thân. Nó là như vậy đó các bạn. Mình muốn đi xa, mình muốn đi bền, mình muốn đi dài với nhau thì nhất định chúng ta phải làm bạn được với nhau, chúng ta phải đồng hành được với nhau thì mới được, mới đi xa được. Bạn có thể tưởng tượng thử xem, khi mà cái lúc mới yêu, cái cảm giác cuồng nhiệt đắm say lúc mới yêu nó qua đi, và chúng ta trở lại với một cái thực tế rằng là cái người ở bên cạnh mình không thể trò chuyện được với mình. Mở miệng ra là cãi nhau, mở miệng ra là khắc khẩu. Sở thích thì trái ngược hoàn toàn. Không hề hiểu bạn một chút xíu nào. Và cũng không thể sẻ chia với bạn bất cứ chuyện gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Vậy thì tình yêu nó còn sống nổi không các bạn? Nó còn sống nổi không? Hay là chắc chắn nó sẽ chết? Có lẽ câu trả lời ai cũng hiểu ha. Cho nên là tình yêu đam mê nó giống như là một cái ngọn lửa vậy đó. Nó sôi nổi, nó mạnh mẽ, nó hào hứng khi mới bắt đầu. Thế nhưng nó sẽ tắt khi củi hết. Chúng ta còn lại những hòn than đỏ, và chúng ta sẽ giữ những cái hòn than đỏ đó âm ỉ cháy mãi. Chứ chúng ta không thể quay lại một cái ngọn lửa bùng cháy như khi còn củi được. Còn tình yêu đồng hành thì nó giống như một cái cây vậy. Từ từ lớn lên, từ từ đâm chồi, đâm lá. Để rồi một ngày, cái cây nhỏ bé đó sẽ trở thành một cái cổ thụ, và nó sẽ nâng đỡ, nó chở che cái tình yêu của tụi mình. Hôm nay biết cái điều này rồi, Thông chia sẻ cùng với mọi người cái điều này rồi, thì Thông cũng mong muốn và mời gọi mọi người chúng ta cùng thử quay trở lại với tình yêu của mình, với những cái mối quan hệ thân mật mà mình đã có, mình đang có, để xem nó đang như thế nào. Và đừng có quên rằng là chúng ta cần phải phát triển cả hai cái kiểu tình yêu này trong mối quan hệ mà mình đang có. Để làm gì để tình yêu của mình vừa thú vị và an toàn, tình yêu của mình vừa cuồng nhiệt nhưng cũng vững vàng, nhưng cũng bền chặt. Và quan trọng nhất là mình có thể đi dài, đi xa, đi lâu với nhau mà không có bị chán. Và điểm cuối cùng đó là khi mà chúng ta hiểu cái điều này rồi đó, chúng ta cũng sẽ tự quay trở lại, mình soi chiếu cái mối quan hệ của mình để mình không có tự trách mình, hay là mình không có trách đối phương khi mà mình thấy tình yêu của hai đứa theo thời gian nó bớt cuồng nhiệt đi, nó bớt nóng bỏng đi. Và mình cũng không có đòi hỏi đối phương phải lúc nào cũng phải nhiệt tình, lúc nào cũng phải ngấu nghiến như là cái ngày đầu mới yêu, đúng không? Mình sẽ đón nhận cái điều này và mình sẽ chấp nhận nó, để mình cùng với người thương của mình cùng vượt qua những cái trở ngại này. Mình nuôi dưỡng cái ngọn lửa tình yêu của hai đứa cùng nhau theo một cái cách rất là tích cực. Và hãy lưu ý, tuyệt đối tránh những cái câu chắc anh hết yêu em rồi nên là dạo này anh mới lạnh nhạt hay là thờ ơ, hoặc là chắc em hết yêu anh rồi cho nên bây giờ em không cho anh hôn em nữa, chắc là anh hết yêu em rồi, chắc là em hết yêu anh rồi. Các bạn ơi, đừng có gieo những cái hạt giống hết yêu vào trong đầu đối phương. Cái chuyện đó nó không nên một chút xíu nào hết luôn. Mà hãy cùng nhau tìm cách để mình cải thiện cái tình trạng đó. thay vì là mình gieo vào trong đầu đối phương một cái ý niệm rằng là ok, hết yêu rồi, không còn yêu nữa. Cái chuyện gieo vào đầu đối phương cái việc hết yêu, nó không có gì hay ho cả các bạn. Nó không có lành mạnh. Điều cuối cùng chúc cho tất cả chúng ta hôm nay, khi mình hiểu thêm, mình biết thêm một chút từ những cái nghiên cứu về mặt tâm lý học tình yêu, thì mình lành mạnh hơn chút xíu nữa, mình yêu và được yêu nó lành mạnh hơn chút xíu nữa, mình hạnh phúc hơn, và người bạn đồng hành của mình trong cái hành trình thân mật của mình đó, họ cũng được hiểu, họ cũng được yêu hơn, và chúng ta sẽ luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc và lành mạnh với cái mối quan hệ thân mật của mình ha. Hẹn gặp mọi người vào số podcast tiếp tới. Thời gian sắp tới thì không có kế hoạch là sẽ thực hiện podcast yêu lành mạnh với cái lịch ra số mới dày hơn một chút, và hy vọng là mọi người sẽ vẫn ủng hộ yêu lành mạnh và xem yêu lành mạnh như là một cái không gian để chúng ta chia sẻ, chúng ta lắng nghe nhau nhiều hơn một chút nữa về chủ đề tình yêu. Và chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon, và nếu mọi người nghe podcast này vào buổi sáng thì chúc mọi người một ngày mới thật là tuyệt vời ha. Xin chào và hẹn gặp lại.